Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2010 và pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tín căn và tín lực. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, tín căn còn có nghĩa là cái tâm tín thành. Niềm tin trong tôn giáo nó không giống như việc học hỏi kiến thức ở bên ngoài, và cũng không thể khiến con người có khả năng cứu độ cho kẻ khác cũng như là cho chính mình nếu người đó chỉ hiểu về tôn giáo suông không thôi, thì họ chỉ có kiến thức trên lý thuyết thôi. Cho nên khi mà nói đến tín căn là muốn nói đến tính xác định khi người đó tin từ đáy lòng. Và một khi tin từ đáy lòng thì đức tin đó nó sẽ tạo ra một năng lực rất là hùng mạnh. Sự tín thành chưa được coi là hoàn hảo nếu người đó chưa đạt được một trạng thái tâm thức có khả năng độ cho mình và hỗ trợ cho người khác. Nói như vậy, vấn đề để cho chúng ta phân biệt được ai là cái người chỉ nói trên phương diện lý thuyết và ai là người nói nhưng mà xuất phát từ trên phương diện hành trì. Như vậy nếu mà một người nói cái nào làm cái đó, nghĩ điều gì nói ra như thế đó, thì đúng là cái người nói có căn bản và có hành trì. Nếu có lúc tín căn là niềm tin chân chánh có phẩm chất cao quý trong lãnh vực của cuộc đời, thì sự bồi tín không những chỉ làm băng hoại bản thân của chính mình mà nó còn gây tác hại cho nhiều người khác trong xã hội. Từ thực tiễn trong cuộc sống, ông cha của chúng ta đã đúc kết cho thấy rằng là có niềm tin là chúng ta có tất cả. Như vậy tín căn nó có tầm ảnh hưởng rất lớn về mặt tâm lý, và đồng thời nó cũng có giá trị như một nguồn tài nguyên và sẽ có một vai trò làm động lực trong mọi quan hệ, hợp tác, phát triển theo xu hướng thành đạt. Có thể nói nó là yếu tố khởi đầu và cũng là yếu tố quyết định tính bền vững để mà duy trì mối quan hệ giữa con người và con người. Để có thể duy trì quan hệ giữa con người với một tổ chức, Nói như vậy thì chúng ta sẽ phân biệt được nếu một người mà 5 lần nói không thực hiện được lần nào, 10 lần nói chỉ thực hiện được một lần hay là không được lần nào, thì kể như coi người đó là người không có giá trị để cho chúng ta tin tưởng. Bởi vì khi mà hợp tác nương tựa lẫn nhau mà đã không có một cái niềm tin cho nhau rồi thì tốt hơn là chúng ta phải xa tránh. Trong cuộc đời, những người có sự tin tưởng với nhau thì những người đó dù là quen hay là lạ, chúng ta cũng có thể coi và xem người đó như là những người bà con thân thích của mình. Còn ngược lại, đối với những người mà không có niềm tin, đối với những người mà nói ra 10 điều chẳng thực hiện được điều nào, hay là nghe 10 điều chẳng có một chút lay chuyển nào, thì đối với những hạng người này, cho dù là bà con, anh em thân thiết đến cỡ nào đi nữa, thì chúng ta vẫn coi đó như là những người xa lạ. Nói về tin, nó có hai kiểu đức tin. Một là loại tin mù quáng, mơ hồ, theo phong trào, theo truyền thống. Loại tin này không cần biết đó đúng hay là sai, chỉ như mình có một cảm tình với người nào đó, người ta nói ra điều gì là mình nghe ngay, không cần phán, không cần xét, không cần biết người đó nói ra là đúng hay là không đúng. Có những cái mà chúng ta thấy nó rất mơ hồ về những cái lời nói của họ hay là những sự dẫn chứng của họ, nhưng mà tại vì có cảm tình cho nên chúng ta vẫn cứ nghe. Đó là cái loại tin mù quáng, mơ hồ. Còn nói về theo cái truyền thống, có lắm khi có những truyền thống rất là kỳ lạ, nhưng mà tại vì đó là truyền thống cho nên rồi có những người cũng tin, thì cái tin đó là kiểu tà tín. Còn dạng thứ hai là loại tin có đức tin, có lý trí, có sự thẩm sát, có sự đánh giá rõ ràng. Theo hai kiểu tin này, trong Phật giáo thường gọi là mê tín hoặc gọi là chánh tín. Người với niềm tin mê tín, nó có cái xu hướng, nó có cái xu hướng là đi về hướng đau khổ, tuyệt vọng, thấp hèn. Còn trái lại, người mà có cái niềm tin gọi là chánh tín, nó có vẻ như yêu thắng hơn và có vẻ xu hướng về cái mục đích giải thoát cao thượng hơn. Như vậy một lần nữa xin được xác định, được coi là tín căn là muốn nhấn mạnh niềm tin đó phải là chánh tín, là đức tin phù hợp với chân lý và không xa rời với hiện thực. Cho nên trước khi mà muốn cho tín căn trở nên kiên cố thì chúng ta phải đánh giá cho đúng mức. Chẳng hạn như chúng ta tự hỏi về chính mình, mình đã và đang tin tưởng những gì, và điều đó có đáng tin hay là không đáng tin. Cái thứ hai, đó là đức tin chân chính hay là niềm tin mù quáng mê muội. Như vậy trước tiên cần phải dùng chánh kiến để mà thẩm sát về cái niềm tin và những nguồn tin. Khi đã có mặt của chánh kiến thì chúng ta sẽ nhận thức được điều nào đúng, điều nào là sai. Và cùng một lúc chúng ta cũng tự nhận ở nơi bản thân của mình và đánh giá ngay. Nghi ngờ cũng là những hạt giống sinh ra một cái năng lượng làm cho chúng ta ế oải, làm cho chúng ta mất hết sức sống, nhìn gì cũng không thấy gì cả, làm một việc gì cũng không thấy có ý nghĩa. Và như vậy đối với những người mà có cái tâm nghi ngờ, trong mắt của họ không có cái gì để đáng cho họ chú tâm cả. Với cái loại năng lượng này, nó có tính cách phá hoại nhiều hơn là xây dựng. Như vậy nếu mà trong thân và tâm của chúng ta không đủ năng lượng tích cực, hoặc là mang một năng lượng yếu ớt, thì chúng ta phải đánh giá lại để lập tức tìm cách chữa trị. Nhưng mà vấn đề niềm tin nó không chỉ đơn thuần đối với một người tin tưởng về giáo lý của chúng ta đã và đang thực tập, mà nó còn có một cái sự xác định rõ ràng, đánh giá lại con người thật của mình, coi chúng ta đã và đang làm gì có đúng hay không đúng. Nếu mà thấy trong người của chúng ta có năng lượng tích cực, tức là chúng ta biết là mình có niềm tin, là chúng ta biết chúng ta có hướng đi rõ ràng. Và một khi mà thấy trong chúng ta không có năng lượng tích cực hay là có rất là yếu ớt, thì chúng ta phải lập tức coi chữa trị để coi cái bệnh đó nó phát xuất từ đâu. Có thể nói những người mà không có niềm tin, có thể nói họ là người không biết nhận định gì về tương lai. Họ cũng không cần đặt một yếu tố nào trong tương lai. Có thể nói sống ngày nay mà không cần biết tới ngày mai. Có thể nói là sống để làm gì cũng không cần biết sống để chúng ta làm gì. Nghĩa là đối với cái loại mà không có niềm tin này, không đặt một nền tảng nào cho tương lai mà cũng không cần phải tốn công tốn sức với cái tinh thần ế oải ngày qua ngày, tháng qua tháng, cứ như thế rồi dòng thời gian muốn lôi kéo đi đâu thì lôi kéo. Như vậy đối với một người mà có niềm tin, chúng ta phải đánh giá lại coi con người của chúng ta nó thuộc về dạng người nào và cần phải chữa trị, mà chữa trị bằng cách nào. Xem xét và chữa trị thường xuyên mới đúng là đời sống tu tập tinh chuyên. Người Phật tử cũng như mọi tín đồ của các tôn giáo khác đều có niềm tin vào đối tượng mà chúng ta tôn thờ. Niềm tin của người Phật tử có những nét đặc thù mà những nơi khác hay là những tôn giáo khác không có. Niềm tin của người Phật tử nó có tính cách phù hợp với quy luật đạo đức và có thể phát triển tinh thần, góp phần tạo nên một cuộc sống có phẩm chất và hạnh phúc. Ở đây đối với người Phật tử là tin tưởng, nương tựa vào nơi mà mình tôn thờ, cụ thể là Tam Bảo, tức là Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng và những gì liên quan đến với Đạo Phật. Theo ở trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có dạy như thế này: ai nguyện nương tựa Phật Pháp Tăng thì người đó được gọi là Phật tử. Như thế nếu mà chúng ta cứ bảo là chúng ta là Phật tử, nhưng mà chúng ta không biết nương tựa với Phật, chúng ta không biết thực hành giáo pháp của Phật, chúng ta không biết thầy cô là ai, thì kể như người đó không phải là Phật tử. Hay là kể cả là thầy cô, mặc dù là xuất gia, đó là biểu tượng của tăng, nhưng mà không biết gì về giáo pháp của Phật, trơi trơi trớt trớt ngày qua ngày, tháng qua tháng, như vậy chỉ là hư hoại đạo pháp, nó không đúng cái vai trò của một người thầy hay là cô. Một người mà không có tiếng căn, nó nguy hiểm là như vậy. Như thế chứng tỏ rằng tiếng căn là một yếu tố tâm lý tích cực, nó rất là quan trọng trong việc ổn định tâm hồn. Và đối với một người mà không có tiếng căn thì nó giống như là một con thuyền mà không có lái. tâm hồn của người đó sẽ phiêu lãng giống như cô hồn không nơi nương tựa, cứ muốn vất vưởng, nay vất vưởng đầu này, mai vất vưởng đầu kia, lang thang nơi này qua nơi khác mà không nghĩ là mình sẽ trụ ở đâu. Bởi vì đó là bản chất của loại cô hồn. Mà loại cô hồn đói thì loại cô hồn đó mới là đau khổ. Nếu vậy thì chúng ta là người Phật tử, chúng ta không nên lang thang như vậy. Khi đã có tiếng căn thì tự thân người đó có loại tâm lý ước muốn hành động. Ước muốn hành động, muốn làm một cái gì đó để sáng tỏ cái năng lượng của niềm tin đã và đang bành trướng trong tâm. Nghĩa là khi đã có một hướng đi, người ta sẽ bước đi tới hướng đó. Do vậy mà một khi nói tới niềm tin, như cái lần mà chúng tôi nói đó, nó không chỉ đơn thuần niềm tin về tôn giáo của mình, mà khi đã nói tới niềm tin là chúng ta phải nói luôn đến cái yếu tố gọi là lý tưởng. Một người mà có niềm tin là một người có lý tưởng. Khi mà tiếng căn đầy đủ, nó sẽ mang lại một sức mạnh và sự nỗ lực do năng lượng của tiếng căn và cái sự ước vọng của chính mình. Trên cơ sở đó sẽ có những thành quả mà chúng ta sẽ tạo nên một cái tâm lý rất là vui mừng. Như vậy nhìn vào một con người, chúng ta thấy người đó khi tu tập, khi làm một cái việc gì được coi là phước thiện, hân hoan, vui mừng, thì chúng ta biết là người đó là người có tiếng căn. Và một người mà được coi là hân hoan, vui mừng, có tiếng căn thì đương nhiên người đó sẽ có một cái gọi là tín lực. Đó là cái chuyện chắc chắn. Người mà không có tiếng căn, nó sẽ buông trôi cuộc đời của mình, sống một lối sống hời hợt, sống một lối sống buồn chán, sống một lối sống gọi là nỗi khổ trong lòng đó. Mà nỗi khổ này là không bày tỏ được với ai, cái đó mới là cái nguy hiểm. Và với cái sự buồn chán đó, nếu không khéo sẽ dẫn tới những cái tình trạng có thể là tự tử, có thể là vương vào những cái vụ giết chóc phạm tội và những cái tật xấu khác. Mặc dù tiếng căn tuy là động lực tâm lý, nhưng mà nó là căn bản để tạo nên các cái đức tính, để thành tựu các cái việc thiện, để mà thúc đẩy một con người phải nghĩ đến cái vấn đề làm việc tốt. Như vậy nó là điểm tựa mà từ đó đời sống tâm linh được thăng hoa. Như vậy tiếng căn mặc dù là tâm lý thật, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng cái yếu tố tâm lý đó, nó sẽ trở thành một cái động lực trong hiện thực. Trái với tiếng căn là sự nghi ngờ, do dự, là một loại tâm lý ngờ vực. Có thể nói nghi được xem là một thái độ không muốn hiểu, không biểu hiện bằng cái sự dao động, biểu lộ cái sự lãnh đạm, biểu lộ cái loại thiếu nhiệt tình. Cái lòng nghi ngờ này có thể nói trong những con người suy nhược, yếu đuối, thích thụ động, đó là cái loại mặc dầu không nói, mặc dầu không tạo một cái gì đó khác lạ, nhưng mà từ đó chúng ta hiểu được cái loại người này nghi ngờ tất cả mọi thứ và không tin tưởng bất cứ một thứ gì cả. Ở đây chúng ta cũng cần phải có một cái sự phân biệt nữa. Nghi ngờ nó cũng có hai trường hợp. Đối với một loại người mà nghi ngờ, tỏ ra thiếu thiện chí, thiếu nhiệt thành, không thái có thái độ hợp tác, không muốn hiểu biết, nó khác. Còn đối với loại nghi ngờ lành mạnh, được hiểu như là một loại thái độ trân trọng, không vội tin mà phải tìm hiểu trước. Vì thế khi mà bàn về tiếng căn, chúng ta phải ghi nhận có hai loại. Loại thứ nhất gọi là tín giải, do nhận thức rõ về đối tượng mà có niềm tin. Một khi đã có niềm tin rồi thì trong lòng sẽ không nghi ngờ. Niềm tin do sự hiểu biết của chính mình thì còn gọi là tự tín lực. Loại thứ hai thì gọi là thâm tín, niềm tin theo lời nói của người khác, như là tin theo lời nói của chư Phật, chư Tổ. Chư Phật dạy rằng niệm Phật sẽ được vãng sanh về tịnh độ. Chúng ta tin. Như vậy tín căn là tín giải hay là thâm tín, có thể đúng mà cũng có thể không đúng, là tùy thuộc vào hai khía cạnh là chánh tín hay là tà tín. Chánh tín tức là niềm tin tương ứng với không tham, không sân, không si. Và tà tín tức là niềm tin tương ứng với tham, sân, si. Vì vậy mà xác định tín căn là chánh tín hay là tà tín thì đối với người Phật tử chúng ta hết sức là quan trọng. Người mà có căn lành, tín căn của họ hoàn toàn khác với người không có căn lành. Không có căn lành, tín căn thường được thúc đẩy bởi tham vọng. Làm bất cứ một cái gì đều có hậu ý. Nếu mà không có lợi, nếu mà không có hậu ý thì họ không có làm. Người mê tín muốn điều gì đó, sự ham muốn này nó phát xuất từ lòng tham. Mà một khi đã phát xuất từ lòng tham thì khiến họ mờ mắt, họ không thấy được nhân quả, không thấy được nghiệp báo. Trong khi đó đối với chúng ta là người Phật tử, chúng ta có tín căn, tức là chánh tín phát xuất từ cái sự tu học. Cho nên cách nhìn của chúng ta nó sáng hơn. Và khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì, trong đó chúng ta không có hậu ý, trong đó chúng ta chỉ làm mà không cần biết là chúng ta làm rồi ai sẽ hưởng. Một người mà có căn lành đặt tín căn vào năm điều, tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin sự giữ giới và tin vào cái sự xả bỏ của chính mình. Bây giờ trước hết là tin Phật. Chúng ta đặt trọn niềm tin ở nơi Đức Phật và giáo pháp của Ngài đã truyền trao, nghĩa là chúng ta tuyệt đối không có nghi ngờ. Đối với người Phật tử, tại vì Đức Phật Ngài đã dạy, đến để mà nghe chứ không phải đến để mà tin. Và như vậy chúng ta đã qua một cái quá trình nghe rồi, cho nên bây giờ Đức Phật là cái người đã giác ngộ, Ngài đã khuyến khích chúng ta như vậy, cho nên chúng ta đặt trọn niềm tin nơi Đức Phật. Tuy nhiên Đức Phật lịch sử đã ra đời cách xa chúng ta rất là xa. Vì thế mà việc cảm được Phật, hiểu được Phật rất là khó, và việc ứng dụng Phật Pháp trong đời sống cho có kết quả hoàn toàn thì lại càng khó hơn. Theo ở trong Kinh Pháp Hoa có dạy như thế này: Phật thực là Phật tâm không vào Niết Bàn, nhưng mà không phải ai cũng có thể thấy được. Và như vậy chúng ta thấy ở trong nhiều kinh, mà nhất là Kinh Pháp Hoa đã từng nói với chúng ta, mặc dầu hiện nay Đức Phật đã vào Niết Bàn rất là lâu xa, nhưng mà nếu với tâm của chúng ta có một cái sự tín thành, tâm của chúng ta luôn luôn thanh tịnh, thì chúng ta sẽ thấy được Phật và chư thánh chúng. Hiện nay Đức Phật đã và đang hướng dẫn chư thánh chúng ở núi Linh Thiếu. Có điều là do vì tâm của chúng ta luôn luôn dao động, sân si đầy dẫy, cho nên chúng ta không thấy được. Đức Phật luôn luôn hằng hiểu, nhưng mà giữa chúng ta và Phật muốn thông được với nhau, phải phá bỏ đi cái bức màn gọi là ma ngủ ấm, ma phiền não, thiên ma, tử ma, vân vân. Mà thật vậy, trên bước đường tu, chúng ta thường bị những người không đắc đạo nó tác động. Họ dạy chúng ta làm những cái điều sai lầm và lấy cái sai đó tự ràng buộc rồi tự khổ mình. Chính vì vậy đó mà chư tôn đức cứ thường khuyến khích: nếu có phải thân cận, chúng ta phải tìm những người được coi là thiện tri thức để mà thân cận. Tại vì đối với những loại người mà được coi là thiện tri thức, những lời của họ nói ra, nói đâu là có chứng minh đó, nói đâu là có giá trị đó, nó không có tính cách lung lạc cái tâm trí của chúng ta, nó không có tính cách lợi dụng, nó không có tính cách bào mòn những cái sự tin tưởng của chúng ta. Đối với những hạng người mà được coi là thiện tri thức, chúng ta cần phải gần gũi với họ. Càng gần gũi với những người mà được coi là thiện tri thức, tâm của chúng ta sẽ yên bình. Niềm tin của chúng ta, nếu mà chưa có một cái tính căn sâu rộng, thì cái sự tin tưởng nương tựa vào những vị được coi là thiện tri thức này, nó sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Còn mà trong lúc mà tín căn của chúng ta chưa có, hay là chúng ta có mà rất ít, chưa có đủ bản lãnh để mà chúng ta tự nhận thức, tự đứng vững cho chính mình, một khi mà chơi với những người bạn mà thiếu cái chánh niệm, thiếu chánh tín, với cái tâm tư lợi dụng, với cái tâm tư họ chỉ làm thế nào để tư lợi cho họ, thì sớm muộn gì cái niềm tin của chúng ta cũng bị đánh mất bởi với những hạng người này. Bởi vì một lúc nào đó họ không muốn chúng ta làm những cái điều phải, họ không muốn chúng ta đi vào cái lộ trình tiến tới đạo quả giác ngộ bằng cái sự xuyên tạc này hay là bằng cái sự xúi dục khác. Cuối cùng rồi chúng ta có thể bỏ chùa, bỏ thầy. Họ dạy chúng ta làm những điều sai lầm là như vậy, và lấy cái sai đó từ chúng ta là người thiệt thòi. Vì thế trên con đường tu tập, chúng ta cần phải tìm thầy hiền gần bạn tốt để mà học hỏi, đừng đến với những thầy tà bạn xấu. Họ sẽ làm cho chúng ta dao động thêm. Và ngoài ra, phiền não trong lòng của chúng ta có sẵn, cho nên khi mà bị tác động, phiền não nó nổi dậy liền. Phiền não trong tâm tư của chúng ta nó giống như là chai nước lọc. Khi mà để yên thì cặn cáo đó nó lắng xuống, và khi khơi động thì cặn cáo nó nổi dậy. Tâm chúng ta cũng vậy. Nghĩa là khi mà đến với những người xấu có tính cách lợi dụng, họ chỉ cần kích động tâm tư của chúng ta, tâm tư của chúng ta không yên, phiền não nổi dậy. Và như vậy là chúng ta không cần biết đúng hay là sai, chúng ta chỉ làm theo cái suy nghĩ cạn cợt của chúng ta. Các vị tổ thường ví tâm nó giống như mặt gương. Nếu mà trong suốt không bụi bặm thì hình ảnh mới thấy ở trong gương. Tâm của chúng ta cũng vậy, không phiền não, không buồn phiền, không lo âu, không thắc mắc, Phật sẽ xuất hiện nơi tâm. Chúng ta và Phật không có khoảng cách, nhưng mà có khoảng cách rất lớn. Nếu mà tâm tư của chúng ta đau khổ, phiền muộn, lo lắng. Đó là thấy Phật bằng tâm. Tâm thanh tịnh, Phật hiện ra. Tâm vọng động, Phật biến mất đi. Đức Phật là người giác ngộ viên mãn, từ bi bình đẳng và có năng lực thần thông. Có nghĩa là trí tuệ của Đức Phật siêu việt, nhân cách của Ngài hoàn thiện, tình thương của Ngài đối với chúng sanh giống như là tình thương của cha mẹ mà thương con. Ngài đạt được những năng lực siêu việt và có thể cứu độ muôn loài. Cho nên chúng ta tin tưởng nương tựa vào Đức Phật là phải bắt đầu bằng cái thái độ hiểu rõ và cái sự sợ hãi nỗi đau khổ của cuộc đời. Thấy rõ rằng không có ai là chỗ nương tựa một cách vững chãi cho chúng ta trên cuộc đời này. Không ai hiểu được khi mà chúng ta lâm vào nỗi bất hạnh như là già nua, chết chóc, tai ương và hoạn nạn. Tin tưởng và nương tựa nơi Phật là chúng ta đi theo con đường Đức Phật đã đi, học tập những đức tánh mà Đức Phật đã thành tựu, tập sống an lạc, hạnh phúc và giải thoát như Phật đã giải thoát. Đó là thành quả của Đức Phật, thành quả của đức tin đối với Đức Phật. Một khi mà đã tin tưởng vào Đức Phật và nương tựa vào Ngài thì chúng ta không còn nương tựa vào bất cứ một ai khác. Là bởi vì nói cho cùng thì trên cuộc đời này không ai hoàn thiện như Đức Phật. Hãy kính trọng những hình tượng mà Đức Phật và các biểu tượng liên quan đến Ngài. Như vậy nói một cách ngắn gọn, tin Phật không phải chúng ta chỉ lạy cái tượng Phật bằng xi măng, không phải lạy một cái tượng Phật bằng giấy, mà chúng ta tin Phật là chúng ta học hỏi những cái đức tánh trầm tĩnh, sáng suốt, từ bi, hỷ xả. Nếu có lúc Đức Phật là cái người đã chiến thắng muôn vàn khó khăn để mà đạt đến đạo quả giác ngộ, thì bây giờ đây chúng ta tin Phật có nghĩa là chúng ta cũng tự đặt mình vào một cái khuôn khổ. Một khuôn khổ đó hướng về một cái nẻo tốt trong tương lai, một hướng đi rõ ràng, một hướng đi vững chãi. Cứ như thế mà chúng ta hành, có như thế là chúng ta tin tưởng Phật. Thứ hai là tin tưởng Pháp. Pháp là những lời Đức Phật dạy, xuất phát từ sự giác ngộ, từ những kinh nghiệm tâm linh siêu việt. Pháp cũng có thể nói đó là con đường đi đến giải thoát, là con đường đoạn diệt khổ đau. Theo ở trong kinh Trung Bộ định nghĩa về Pháp như thế này: Pháp của Phật là thiết thực hiện tại, vượt thoát sự giới hạn của thời gian, có khả năng nâng cao đời sống tinh thần. Pháp đó người nào thực hành sẽ thấy không mù mờ, và những ai có trí tuệ đều có thể thực chứng. Như vậy Pháp của Phật không có gì là mơ hồ cả, rất là rõ ràng. Pháp của Phật là mẹ đẻ ra chư Phật, thành tựu Niết Bàn, và con đường giải thoát đó là quy luật khách quan của tâm linh hướng thượng. Tác dụng rõ rệt nhất vào Pháp là điều phục tâm thức ô nhiễm, rối loạn của con người. Như vậy nếu mà một lúc nào đó tâm tư của chúng ta không cảm thấy yên bình, đừng tìm đâu xa, đừng có đi tìm những cái thú vui nào gọi là giải khuây, hay là tìm một cái thú vui nào đó để gọi là trốn đời. Một khi có những cái sự rối loạn, ô nhiễm trong tâm tư, chỉ cần trở về thực tập giáo pháp của Phật, nương tựa vào Pháp, phải bắt đầu nhận thức về cái thực trạng của đời sống, thấy được mặt trái của cuộc đời, nhận thức được sự vô thường. Sự vô thường này nó không ngừng thay đổi, không bền chắc và trống rỗng. Nhận thức được cái quy luật nhân quả trên dòng đời biến động bất tận đó qua thực tế cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy được điều gì là thiện, thấy được điều gì là ác. Nhận thức tính duyên khởi, duyên sinh, sự tương quan giữa vũ trụ với con người, những mối liên quan chằng chịt của sự vật. Nhờ nhận thức về pháp như vậy mà tâm tư của chúng ta yên bình. Tâm tư của chúng ta yên bình thì tất nhiên là trí tuệ phát sinh. Khi mà chúng ta có tuệ nhãn thì chuyện gì chúng ta cũng thấy, thấy rõ căn cơ, thấy rõ từ chiều sâu thẳm đến hiện tại. Lúc đó không có cái gì gọi là đau khổ, không có cái gì là buồn phiền, không có cái gì là gọi là nỗi khổ tâm riêng tư của chính mình. Bởi vì chúng ta thấy rất rõ ràng, thấy rất là sáng suốt. Tin pháp mà nương tựa vào pháp là tin vào điều thiện, hướng về điều thiện, không để cho các tà pháp đó nó xâm nhập ảnh hưởng vào tâm trí của chúng ta. Do vậy mà không được tin theo những lý thuyết trái chống với nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên. Như vậy đối với người Phật tử, chúng ta phải có một tính xác định rõ ràng. Đến với bất cứ là ai, kể cả người đó là ông thầy hay là bà cô hay là bất cứ một ai mà nói là một điều gì đó mà đi ngược lại với cái tính cách nghiệp báo, nhân quả, duyên sinh, thì người đó không phải nói giáo pháp của Phật. Người đó là nói theo ma nói. Người mà có tiếng căn nương tựa vào chánh pháp là người luôn luôn có tâm hồn hướng thường hướng tiền, là người luôn luôn sống phù hợp với đạo lý, giàu tình thương yêu, sống có hạnh phúc và may mắn nhất trên cuộc đời này. Biểu hiện niềm tin vào pháp là cái thái độ tôn trọng chân lý, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe giáo pháp, nghe điều hay lẽ thật, nghe một cách vô tư khách quan, nhận thức một cách trầm tĩnh và thực hành. Đó là những người biết tin pháp. Như vậy chúng ta có thể áp dụng trường hợp này vào trong cuộc đời. Vấn đề còn lại đối với chúng ta chỉ cần học cái tánh gọi là khiêm cung, lắng nghe. Nghe như nghe chánh pháp, hành như hành chánh pháp. Vì thế mà chúng tôi cứ thường nói, chúng ta sẵn sàng nghe tất cả, nhưng mà phải phân biệt điều gì nghe được có lợi ích chúng ta nghe, mà điều gì không có lợi ích nghe rồi vứt bỏ thùng rác. Nghĩa là chúng ta khiêm cung lắng nghe học hỏi, và như vậy được coi là hiền nhưng mà không ngu. Có những người hiền mà ngu, cho nên người ta gọi là hiền giả quá ngu. Nhưng mà chúng ta không ngu. Nó khác hẳn với những người tỏ ra là hiểu biết, ai nói ra cũng cãi, ai nói ra cũng bướng, ai nói ra cũng tìm cách chống đối. Thì người này giàu cho là không cách mấy đi nữa nhưng mà vẫn cứ dạy, là bởi vì không cần biết đúng hay là sai, chỉ thích cãi, chỉ thích đấu lý. Rồi thì sự kiện dẫn tới đâu nó không có liên quan gì tới mình. Cái khôn này là không dạy, cái khôn này là bằng vứt đi thùng rác đi. Hiền lắng nghe nhưng mà không ngu, đó là cái tôn chỉ tin pháp. Thứ ba là tin tăng. Tăng là tập thể người xuất gia, là đệ tử của Đức Phật, nguyện hiến trọn cuộc đời mình để mà thể nghiệm chân lý, là người có kinh nghiệm tâm linh giải thoát, là người hiểu rõ cái con đường đưa đến thiền đức và an lạc. Như vậy tăng là biểu tượng của đạo đức, của thanh tịnh, của hòa hợp và giải thoát. Tăng chính là đệ tử của Đức Phật, có đầy đủ oai nghi chánh hạnh, trực hạnh, diệu hạnh và như lý hạnh. Cho nên có nhiều khi á, các thầy các cô mà được thầy đồng trung bảo lãnh ngán lắm. Nhiều khi nói thì có thể là các vị đã nghe buồn, nhưng mà cứ ba trầy ba trợn rồi thầy rầy, mà rầy á rồi thì đâm ra oán hận, người ta kêu là kiểu là giáo đa thành oán á, nhưng mà không phải là gáo trai dài cá nhỉ. Rầy nhiều nói nhiều là đâm ra hận, thành ra như vậy đó nó không đúng. Nhiều khi á mình nguyện hiến trọn cuộc đời mình để mà thí nghiệm chân lý, nhưng mà rốt cuộc mình không thể nghiệm được cái gì cả. Cho nên là trong kinh xác định rõ ràng phải có đầy đủ hoài nghi, chánh hành, trực hành, diệu hành, chứ không phải vì một lý do nào khác. Bởi vì rõ ràng đối với đoàn thể người xuất gia, tôn chỉ và mục đích rất là rõ ràng: trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, chứ không phải để mà mình tìm cái sự thân cận với người này, tìm sự thân cận với người khác vì một cái lý do nào mà không đúng với cái tôn chỉ là trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh là không đúng rồi. Mà trường hợp đó thì thầy đồng trung cứ rầy, mà rầy thì đâm là ghét, ghét rồi đó bắt đầu là bôi bác, nó nguy hiểm là như vậy. Như vậy tăng là cái cộng đồng của đệ tử Phật đầy đủ nhân cách ổn định, chất trực đạo đức, sống đúng với chân lý, không vì cái tư lợi. Tiên tăng là phải bắt đầu bằng nhận thức rằng người đã từ bỏ dục vọng, từ bỏ cái vị kỷ là người đáng tôn trọng, rằng là những đau khổ rối ren của cuộc đời thường do những người thiếu trí tuệ, đầy tham vọng và ác ý gây nên. Thành vì vậy, cái sự chém giết lẫn nhau, sự tàn phá hủy hoại môi trường sinh thái cho đến thiên tai, dịch họa đều xuất phát từ cái lòng tham vô độ của con người. Hay nói một cách khác, tăng là những người đạt được giác ngộ, được coi là tiểu giác ngộ và giải thoát, hay là đang đi trên đường giác ngộ và giải thoát, là những người được coi là những người quý báu trên cuộc đời này, có thể là chỗ nương tựa cho chúng ta, đem lại an ổn cho chúng ta. Như vậy đối đến với chư tăng, một khi mà thấy rằng không đem lại cái sự an ổn cho chính mình, thì như vậy chúng ta phải đánh giá lại, coi có nên tin tưởng hay không. Khi đã tin tưởng nương tựa vào tăng thì phải có lòng thương tưởng đến chư tăng và luôn luôn gần gũi giúp đỡ học tập những cái điều thiện. Nghĩa là sau một cái quá trình chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thấy rõ ràng là những vị này là những vị hướng dẫn chúng ta đi về hướng an lạc giải thoát, thì chúng ta nên gần gũi học hỏi, tôn kính. Bởi lẽ là trong tăng có những bậc A-la-hán, có thể là những vị Bồ-Tát đầy thiện đức và năng lực vô biên, và chúng ta đến gần gũi học hỏi giúp đỡ, đó chính là cái nguồn phước điền của chúng ta. Điều tin thứ tư mà người Phật tử chúng ta cần có, đó là tin vào cái sự trì giới. Trên bước đường tu, giữa giữ giới hành thanh tịnh một cách tự nhiên, không phải ép buộc mà cũng không phải bất đắc dĩ. Tại vì giới luật là cái sự sống cần thiết cho chính mình và được tuân thủ lâu ngày, cho nên nó trở thành đức hạnh của chúng ta. Thành ra vì vậy, nếu mà quý vị sư cô, đừng có nên đau khổ, đừng có nên buồn phiền, đừng có nên trách cứ là tại sao Đức Phật có chèn ép mình, tại sao Đức Phật có trọng nam khinh nữ, cho chư tăng thì thọ giới ít mà chư ni thì thọ giới nhiều. Quý vị biết không? Tại vì chư tăng á Nhất là tỳ kheo á thì chỉ thọ 250 giới thôi, trong khi đó chư vị tỳ kheo ni á là thọ cho tới 348 giới. Nhiều vị đã không bằng lòng, nó là Đức Phật kỳ thị cho ni thọ giới nhiều. Nếu mà trách Đức Phật kỳ thị, thương các thầy mà ghét các cô á, thì tế ra là quý vị không có hiểu Đức Phật. Sở dĩ mà Đức Phật cho quý vị mà thọ giới nhiều á, là tại vì Đức Phật muốn cho quý vị bình an. Càng thọ giới nhiều bao nhiêu, càng bình an bao nhiêu. Nhưng mà chuyện đời nó là lạ, nhiều khi làm ơn làm mắc oán là như vậy đó. Đức Phật thương mà không biết Đức Phật thương, cứ nói là Đức Phật kỳ thị, mà trong khi đó thì các thầy vẫn không bao giờ trách. Biết á, là Đức Phật thương các cô nhiều, nhưng mà các thầy đâu có kỳ thị. Là tại vì nghĩ rằng là thôi thì là tăng hay là ni cũng đều con của Phật cả. Nếu mà thật Phật mà thương các sư cô nhiều, cho thọ giới nhiều cũng bình thường thôi. Cho nên không buồn không than. Nhưng mà nhớ là hành trì giới nhiều chúng ta bình an nhiều, thọ trì tuân thủ giới luật lâu ngày nó sẽ trở thành đức hạnh của chúng ta. Chính vì vậy mà quý vị không có lạ, đối với chư vị được coi là chư tôn thiền đức, được coi là người đạo cao đức trọng, là do vì tu nhiều ngày mà giữ giới nhiều cho nên mới có đức, mới có hạnh. Đó là lý do mà tại sao cần cái đức, cái hạnh của các thầy là vậy. Nhưng mà nói đi rồi nói lại, nếu mà tu nhiều, ăn chay nhiều mà không giữ giới, không có hạnh, rõ ràng là vậy. Cho nên chúng tôi cũng cứ thường nói, đừng bao giờ khoe tôi tu nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhưng mà đùng ra cái là mình gây lộn trí tuệ, đùng ra một cái là mình sân si, cũng không có thua ai. Thì như vậy mặc dầu mình đó là tu nhiều ăn chay lâu mà cũng không có đức, không có hạnh là chỗ đó. Chỉ có đạo đức do trì giới thanh tịnh mới cảm hóa được người. Còn xảo trí đa mưu thì không phải là người tu. Xảo trí đa mưu cũng không phải là cái người thọ trì giới. Có nhiều người ngộ lắm. Khi mà có người tới đó thì giả bộ đọc kinh cho to tiếng, đánh mõ cho lớn, thỉnh chuông cho to để người ta biết là mình tụng kinh. Nhưng mà khi không có ai rồi mình đóng cửa mình ngủ. Tu như vậy đó thì không phải. Cái đó là giỡn với thiên hạ thôi, không thật. Đối với người tu giữ giới, nhớ là không phải 10 giới, không phải 5 giới của không phải 5 giới của chư Phật tử tại gia, không phải 10 giới sa di tăng, 10 giới sa di ni, không phải 250 giới của quý thầy tỳ kheo, không phải 348 giới của chư vị tỳ kheo ni, mà giữ giới ở đây á là không làm các điều ác, làm tất cả các điều thiện. Có người mình cùng tụng kinh mà không có người mình cùng tụng kinh, có người mình cùng hành trì mà không có người mình cùng hành trì. Chứ không phải có ai đó thì tôi ngồi thiền một chút xíu rồi không có ai là tôi ngủ. Đó không phải là giữ giới. Bây giờ nói tới tin vào cái sự xả bỏ thứ năm. Tâm xả là tâm bình thản, trầm tĩnh vô tư, tâm không thành kiến, không lệch lạc, không thiên vị. Thông thường, xả được ám chỉ sự quân bình năng lực trong tâm tư của chính chúng ta. Tâm xả có thể được vuông trồng trong cuộc sống, trong hàng ngày, và có khả năng hòa giải các cái đối nghịch ở bên trong. Như vậy cái vấn đề xả ở đây đó, không chỉ có đối ở bên ngoài, không phải hỷ xả bỏ hết tất cả những gì ở bên ngoài, mà cũng phải bỏ ở trong lòng của mình. Như vậy nó có thể hòa giải ở bên ngoài, mà nó cũng có thể hòa giải với những cái sự xung đột trong tâm tư của chúng ta. Khi mà đã tin vào cái sự xả bỏ của chính mình, là quân bình các cái tâm sở, để mà cho cái tâm sân nó không có nhiều, tâm hỷ, tâm xả, tâm bi nó cũng luôn luôn có mặt. Xả tạo cái sự quân bình giữa tín và huệ, giữa tấn và định. Theo Đức Phật, phương cách mà làm cho xả phát sinh là có sự chú tâm sáng suốt liên tục chánh niệm, không gián đoạn, và hướng tâm đến cái sự phát triển tâm xả. Tâm xả trước sẽ tạo ra một cái tâm xả sau. Cứ như thế mà tiếp diễn. Thành ra một lúc nào đó chúng ta cứ thử. Có những cái nhiều khi chúng ta rất là giận, nhiều khi làm cho chúng ta rất là bực bội, khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta không có tập cái tâm xả, thì cái sự tức giận, bực bội, khó chịu đó cứ như thế mà nó tiếp diễn. Thì bây giờ chúng ta làm ngược lại. Những lúc mà khó chịu nhất, chúng ta tập xả. Những lúc mà chúng ta đang giận, làm sao mà cười được mới hay. Nhưng mà khi đã bỏ được, cười được trong lúc mà chúng ta đang giận, thì chúng ta sẽ cười tiếp tục cái nụ cười ở sau. Bởi vì một lần mà chúng ta xả bỏ rồi, thì lần khác chúng ta cũng xả bỏ. Đừng có mắc cỡ, đừng có tự ái. Chúng tôi nói là mắc cỡ là chỗ này. Nhiều khi á, mình đang giận mà cười thì người ta nói cái đồ khùng, vừa khóc vừa cười. Người ta cười mình. Nhưng mà mình giận mà mình biết cười trong lúc đó là mình giỏi. Có nghĩa là ngay lúc đó chúng ta xả được. Ai nói mình khùng, mình không khùng thì thôi. Khi mà có một cái tâm xả phát triển, thì chúng ta sẽ thấy rõ cái sự sinh diệt của mọi hiện tượng một cách rất là sâu xa vững chãi. Ở đây được gợi mở 5 cách phát triển tâm xả. Thứ nhất là phải có cái thái độ xả với tất cả chúng sanh. Điều thiết yếu đầu tiên làm cho tâm xả phát sinh là có một cái thái độ xả đối với tất cả chúng sanh mà không vướng mắc vào ai cả. Dù cho người đó có dễ thương, dù cho người đó là đáng giận, đáng ghét, thì hai cái đối tượng giận và thương chúng ta cũng phải xả hết. Người đó là người thân của mình, người kia là người xa lạ đối với mình. Chúng ta tập xả và tập coi hai cái đối tượng đó như nhau. Nghĩa là chúng ta không có vướng mắc vào thương và ghét, không vướng mắc vào người thân và người không thân. Như vậy muốn tạo cho điều kiện tâm xả phát sinh, thì chúng ta phải cố gắng vuông bồi cái thái độ không luyến ái. Tức là chúng ta không có đặt một cái tình thương yêu quá đáng vào một đối tượng nào cả. Mà vốn dĩ là thông thường á, thì chúng ta là có cái khuynh hướng là chúng ta thương con, thương cái của chúng ta nhiều hơn là chúng ta thương người ngoài. Vì thương con, thương cái nhiều cho nên chúng ta cứ lưu luyến, cứ sợ cái đứa con này nó hư mà chúng ta cứ nhắc nhở nó hoài. Vì nhắc nhở hoài, đâu phải là nhắc nhở lúc nào con cái của mình nó cũng chịu nghe mình đâu. Có khi mình nhắc nhở nhiều, nhắc ít đó thì nó nghe, nó ngồi đó nó nghe, nhắc nhiều nó bỏ nó đi luôn. Chuyện đó cũng xảy ra thường. Hay là nhắc nhiều quá, nó coi đó là cái kẻ thù của nó. Nếu mà đứa con hiểu, hiểu rằng vì cha mẹ muốn cho mình nên người, mà phải lôi gan lôi ruột, mất thì giờ, mất ăn mất ngủ để mà nhắc nhở cho mình, đứa con có hiểu nó chịu lắng nghe là phước đức rồi. Còn mà nếu nó không chịu nghe thì rồi mình làm gì nó? Đem bỏ sông bỏ chợ đâu được. đâu có ai lượm, đâu có ai nuôi. Cho nên là nó có dầu cho là có dễ thương hay là nó như thế nào đi nữa thì cũng con của mình. Mà nó có ba gai ba trợn, nó có như thế nào đi nữa cũng con của mình chứ. Mình đâu có bỏ đường bỏ chợ được. Mà bỏ đường bỏ chợ rồi ai nuôi? Nó đi một hồi nó về nó cũng báo đời báo cô mình thôi. Cho nên là nhiều khi chúng ta cũng phải xả. Nói nó nghe được thì tốt, nghe không được cũng phải xả. Không chấp giữ, không có chấp giữ và có cái tâm xả đối với người chúng ta thương hay là không thương, đối với vật chúng ta thương hay là không thương, cũng phải tập xả. Thứ hai là thái độ xả đối với vật vô tri vô giác. Đối với vật vô tri vô giác như là tài sản, xe cộ, quần áo, nhà cửa, vân vân và vân vân. Một ngày nào đó quần áo rồi nó cũng sẽ rách, nó cũng phai màu. Một ngày nào đó nhà cửa rồi nó cũng cũ, nó cũng xuống cấp. Một ngày nào đó rồi xe mình nó cũng hư, nó cũng tàn tạ theo ngày tháng. Như vậy quần áo cũng như là tất cả những vật khác đều bị hủy hoại theo thời gian, năm tháng vì cái sự vô thường. Bây giờ chúng ta xả, có nghĩa là chúng ta phát triển sự quân bình và cắt đứt sự luyến ái, giúp chúng ta thấy được cái sự biến đổi của tất cả mọi sự, mọi vật. Thấy cho nó rõ ràng. Bây giờ hôm nay là những cái vật này đây, nó còn đang đủ điều kiện, nó nằm trong tay của mình. Một ngày nào đó nó không đủ điều kiện, nó vượt khỏi tầm tay của mình. Phải có một cái tâm tư xả như vậy thì khi mà sự kiện nó xảy ra, chúng ta không có đau khổ, không có buồn phiền. Yếu tố thứ ba là tránh cái người quá luyến ái. Như cái lần chúng tôi nói, chơi thì chọn bạn mà chơi. Đến với những người mà có cái tâm tình luyến ái vào người và vật, chúng ta phải nên tránh. Những người này thường dính mắc vào cái sự chấp giữ. Chấp giữ vào người, chấp giữ vào vật, cái gì họ cũng cho là của mình cả. Đối với những người này, kể cả cái lời nói của mình nói ra mà không được người ta nghe, không được người ta thi hành, người ta cũng thấy đau khổ và buồn phiền. Nhiều người cảm thấy khổ sở khi thấy người khác sử dụng tài sản hay là vật dụng của mình, người ta cũng đau khổ. Thì đối với những người này, chúng ta cũng không nên gặp. Thứ năm là thân cận với những người không quá luyến ái và người có tâm xả. Tức là đến với một người mà không có cái tâm luyến ái và người có tâm xả, là chúng ta đã thực tập cái câu là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Nghĩa là đến với những người đó, chúng ta có thể học hỏi được những đức tánh cao quý. Thành ra vì vậy cách tốt hơn hết đó vẫn là cách chơi cho bạn mà chơi. Mà thật vậy, nếu mà thân cận với những người không quá luyến ái, không ghét bỏ, vô tư bình thản trong mọi công việc, không quấy nhiễu bạn, không quấy nhiễu chúng ta, thì chúng ta sẽ có cơ hội trở thành một con người tốt. Cách thứ năm, hướng tâm vào việc phát triển tâm xả. Tức là cái điều này nó giúp cho cái xả giác chi phát triển và luôn luôn hướng tâm vào cái việc tốt đẹp. Khi mà tâm hướng vào cái việc phát triển này thì nó không còn lang thang nghĩ đến người thân, nghĩ đến những gì là của mình, mà tâm nó trở nên quân bình và hài hòa. Như vậy xả đóng một vai trò rất là quan trọng trong việc tu tập. cũng như là cách hành xử của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta thực hành tâm xả, mỗi khi có ai đố kỵ hay là vô tình xúc phạm, chúng ta cũng có thể bỏ qua một cách dễ dàng. Nhờ hành xả, chúng ta sống với đại chúng nhẹ nhàng. Nhờ hành xả mà chúng ta cảm thấy đến với ai, chúng ta cũng rất là dễ hài hòa. Đến với ai, đến nơi nào, chúng ta vẫn có thể sống cuộc sống hạnh phúc rất là dễ. Và tâm trí cần nuôi lớn cái niệm này. Người lúc nào cũng niệm xả thì chạm trán với vấn đề gì cũng cười được. Dù cho là cái việc làm đó, dù cho là cái sự thành tựu nó không có là bao nhiêu, dù cho là có nghịch cảnh trước mặt của họ, vẫn cứ cười. Cho đến người ta chọc tức mình mà vui, nghĩ mình có thể cho họ cái nguồn vui đó, cho nên chúng ta không có sợ. Thực tế cho thấy người có cái tâm hồn hỷ xả thường có nhiều bạn. Đối với một người mà luôn luôn cứ cố tình đóng khung trong cái lời nói, luôn luôn cố tình đóng khung trong cái phạm vi xã giao, chúng ta thấy người này rất là ít bạn. Và như vậy rốt cuộc rồi chúng ta sống một mình. Sống một mình rồi than thân trách phận, tại sao không có ai thương tôi, tại sao không có ai làm bạn với tôi. Mà chính vì cái kiểu kỳ cục của mình thì ai mà làm bạn được, ai mà thương được. Như vậy một khi mà chúng ta có niềm tin chân chánh và thanh tịnh thật sự vào tiếng căn, chúng ta kết hợp công phu lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, thì chúng ta có được cái nếp sống an lành và khiến chúng ta siêng năng tu tập và giúp đỡ mọi người. Mà khi mà chúng ta đã có cái khuynh hướng an vui, hạnh phúc mà còn giúp đỡ cho mọi người, thì đương nhiên là chúng ta là người rất giàu, chúng ta có rất nhiều bạn. Chúng ta cũng có thể tập quan sát năng lực của mình và yêu cầu của người, thấy đúng đắn và hướng dẫn để cho người ta được lợi lạc. Nhờ đó mà hành Bồ Tát Đạo không biết mệt mỏi, không biết chán nản. Và như vậy con đường đi của chúng ta không bao giờ thấy mỏi. Nói một cách khác, khi mà chúng ta khéo vận dụng cái tiếng căn để mà chúng ta tạo thành cái lực dụng hay là tăng cường đạo lực, là chúng ta có được tiếng lực. Như cái lần chúng tôi nói, tiếng căn nó giống như bàn tay, giống như cánh tay. Và tiếng lực nó giống cái sức mạnh được đánh ra từ bởi bàn tay hay là cánh tay. Mà muốn được như vậy, điều tất yếu là phải nhận ra chúng ta khi mà lễ Phật với đức tin, thì có tín lực là năng lượng của niềm tin sinh ra như hình với bóng. Tại vì tín căn và tín lực mặc dầu là hai danh từ khác nhau, nhưng mà nó là một. Nó giống như nước với sóng. Sóng mà có là nhờ nước, nhưng mà khi mà sóng tan rồi thì nó trở thành nước. Thì cũng vậy, cái tín căn là cánh tay, tín lực là cái sức mạnh đánh ra từ bàn tay, mặc dầu hai từ ngữ nhưng mà một. Vì vậy mà kinh Pháp Hoa có một cái ví dụ là khi một người lễ bái một hình Phật, người đó vẫn có phước. Nó giống như một em bé không biết gì cả, nhưng mà tự mình đắp một hình Phật bằng đất, lễ Phật, và người đó có phước và cũng thành Phật. Cái đó là do niềm tin, cho nên có lễ kính. Mà khi có niềm tin, có lễ kính, thì đương nhiên có kết quả. Kết quả đó chính là tín lực. Khi một người mà đã tin cái thấy của mình là đúng, thì sẽ không có thấy một cái gì khác, dù cho đó là một sự thật hiển nhiên. Như vậy đối với một người mà có cái tín căn, luôn luôn nhìn về cái hướng trước, cái thấy rõ ràng của mình. Dầu cho là A có nói ngã, nói nghiêng, dầu cho là trời long đất lở, nhưng mà một khi chúng ta thấy cái hướng đó, mục đích của chúng ta cần đạt tới là chúng ta quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Có những học giả, có những người nói rất hay, nói rất nhiều, nói từ ngày này qua ngày nọ, nói không biết mệt, nhưng mà đụng chuyện họ không ra sao cả. Nói nhiều, nói hay mà không đắc đạo. Trong khi đó một bà già quê mùa không biết chữ, nhưng mà có đức tin và niệm Phật, nhờ với cái sự hành trì, nhờ có tín căn, cho nên có tín lực, cầu được vãng sanh thì được vãng sanh. Tín căn là căn đứng đầu, do tin mà có năng lực là tín lực. Tuy vậy, nếu mà không có chánh kiến để mà thấy được chân tâm, tức là Phật tánh bất hoại của mình, thì cứ bị tà kiến nó dẫn dắt. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ là cái người đau khổ như thân phận những chúng sanh khác. Ở đây là niềm tin vào Đức Phật và giáo pháp của Ngài là bước đầu xây dựng lộ trình, một lộ trình hướng thượng hướng thiện. Niềm tin của người Phật tử là biểu hiện và cái sự thấy biết sâu sắc của chánh kiến. Thành nên vì vậy chúng tôi cứ thường nói là một người Phật tử, chúng ta phải học hỏi giáo pháp của Phật một cách nghiêm túc để mà thấy được những gì chúng ta cần làm. Có thể nói là con người ai cũng có niềm tin, ai cũng có khả năng, ai cũng có cái lý tưởng để mà nương tựa cho tinh thần và hành động, ai cũng có mục tiêu để mà hướng tới. Một người nếu mà không có niềm tin vào trong đời sống của mình, người đó sẽ mất phương hướng và sẽ sống vội vàng, sống ích kỷ và sẽ sa đọa, có thể là gặt hái những cái sự khổ đau. Có người tin vào tài sản tiền bạc, lấy tài sản tiền bạc là nơi trú ẩn nương tựa, họ an tâm khi mà tài sản tăng trưởng. Có người tin vào tình yêu, cuộc đời sẽ mất hết ý nghĩa. Nhưng mà sớm muộn gì, những người đó sẽ nhận ra rằng những đối tượng niềm tin của thế tục, giàu cho là tiền vàng bạc đóng, nhưng mà một lúc nào đó vẫn không thể giữ được. Giàu cho là cái cuộc tình nào, giàu cho thương yêu đến cách mấy đi nữa, nhưng mà cũng không ai bảo đảm là chúng ta sẽ đi trọn cái cuộc tình đó. Rồi một lúc nào đó nó cũng đưa tới cái sự bất an, bất hạnh và khổ đau như thường. Người Phật tử khởi lên niềm tin đối với Đức Phật, hay là nói một cách đầy đủ là tin Phật, tin Pháp và tin Tăng, lấy Tam Bảo làm nơi nương tựa, làm mục tiêu lý tưởng cho đời mình. Và như vậy tiến căn bắt đầu nó sẽ phát triển. Thấy khổ và mong muốn thoát khổ là cơ sở của niềm tin trong Đạo Phật. Và như vậy niềm tin của Đạo Phật luôn luôn bao hàm lý trí, chứ không có thuần túy về đức tin, không có thuần túy theo cái quan điểm thần học. Chính vì vậy mà Chư Tôn Đức cứ thường nói niềm tin của người Phật tử nó khác với cái niềm tin của những tôn giáo khác là như vậy. Tin tưởng vào Đức Phật, vào giáo pháp và chúng tăng có nghĩa là tin tưởng vào điều thiện, hướng về con đường giải thoát và giác ngộ. Khi mà niềm tin đối với Tam Bảo được xác lập thì con người sẽ từ bỏ các cái hành vi bất thiện, làm giảm nhẹ áp lực của tham lam, sân hận và si mê. Như vậy dầu muốn hay không gì, đối với một người mà có niềm tin nơi Tam Bảo sẽ có sự thay đổi. Có thể là người kia trước đây rất tham, nhưng mà khi mà tin tưởng Tam Bảo sẽ giảm bớt tham. Bởi vì nếu không á, người ta nói giữ năm giới rồi mà còn tham, thế nào cũng sợ người ta chê. Vì sợ chê, mặc dầu là mình cũng còn tham thật sự, nhưng mà mình không dám lấy. Bởi vì lấy là sợ người ta cười. Cho nên giàu muốn giàu không gì, một khi mà đã tin tưởng Tam Bảo rồi, cái niềm tin đó nó sẽ giảm đi, hoặc là nó không còn nữa. Cũng vậy, đối với sự sân hận hay là si mê, ít ra cũng có cái chút kiêng nể. Mình đã là quy y rồi mà còn sân si, nhiều khi á không khéo con cái mình nó cười, nó mẹ cha đi chùa mỗi ngày mà còn sân si. Mình nghĩ như vậy sợ con nó cười, mà dầu cho mình có không sân thật sự, không bỏ 100%, nhưng mà mình cũng bỏ được đi khá nhiều. Như vậy nó cũng sẽ thay đổi. Mà một khi mà một ngày, một tháng, một năm, cứ mỗi lần như vậy chúng ta thay đổi một ít, giảm đi một ít, rồi một lúc nào đó ở trong tâm thức của chúng ta sẽ hình thành một cái sức mạnh về điều thiện. Lúc đầu có thể là mình hiền giả, nhưng mà sau nó sẽ thành hiền thật. Đó là cái sức mạnh của điều thiện, sự thích thú với điều thiện và sự nỗ lực thực hành điều thiện, thì đó gọi là tín lực. Tu tập phát triển sức mạnh và niềm tin sẽ đưa đến khả năng từ bỏ một cách dứt khoát đối với tất cả các điều ác và coi nhẹ những cái dục lạc của thế tục, bao gồm cái tình cảm, cái tài sản, cái danh vọng. Sức mạnh đó nó sẽ đưa tới cái mà chúng ta có thể đoạn trừ được tham sân si ích kỷ, thì đó là kết quả của tín căn, gọi là tín lực. Mặt khác, khi mà chúng ta phát triển năng lực, niềm tin chúng ta sẽ không còn nghi ngờ hay là do dự đối với thiện pháp và pháp môn mà chúng ta đã tu học. Như vậy chúng ta có niềm tin vững chắc đối với Tam Bảo. Chúng ta sẽ nhận thức rõ rằng điều thiện là đáng làm, nhận thức rằng tu tập thiền định là tốt đẹp cho tâm thức, là cách đoạn trừ phiền não. Như vậy chúng ta sẽ không còn nghi ngờ nữa. Cuộc đời của chúng ta có một cái đường lối rất là rõ ràng. Nếu chúng ta chọn tụng kinh thì chúng ta chọn tụng kinh, nếu chọn ngồi thiền thì chúng ta chọn ngồi thiền, mà nếu chọn niệm Phật thì chúng ta niệm Phật. Đường lối rất rõ ràng. Người Phật tử đã coi là có niềm tin đối với Tam Bảo và cuộc sống đầy dẫy những tranh chấp, tham đấn hận thù, thì người đó tuy là chưa đạt được cái niềm tin đúng đắn, nhưng mà một khi đã tin tưởng, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, và chúng ta có khả năng loại bỏ những cái sự tranh chấp, tham đấn hận thù, thì do vậy mà chúng ta phát huy được tín lực. Như vậy tín căn và tín lực là cơ sở và năng lực của niềm tin, đưa đến việc từ bỏ điều ác, thực hành các điều thiện, là lối thoát cho mọi bất hạnh và khổ đau bất an. Đó là cái thái độ coi trọng nhân lý, đặt mục tiêu lý tưởng vào nơi chân lý và hoàn thiện bản thân của mình để mà xây dựng hạnh phúc, vơi bớt khổ đau cho cá nhân, cho gia đình, và xa hơn nữa là chúng ta có thể kiến tạo một cái xã hội hạnh phúc. Như vậy trên bước đường tu, khi mà chúng ta phát hiện được căn lành và nuôi lớn căn lành, rồi phát huy thành cái lực dụng, từ đó chúng ta lấy huệ làm mạng, và như vậy chúng ta từ nơi đó mà có những cái phước báo hẳn hoi. Đời sống của người tu sẽ tỏa sáng đẹp thanh cao của một tâm không chấp trước, tâm yên tĩnh, tâm trong sáng. Như vậy trên đường tu, nếu mà chúng ta không biết vị trí của mình và không biết ứng dụng giáo pháp thích hợp với hoàn cảnh, là chúng ta sẽ hành trì không có kết quả. Do vậy một lúc nào đó Nếu chúng ta hành trì năm dài tháng ròng nhưng mà chúng ta vẫn không thấy có kết quả, có nghĩa là chúng ta đã thực hành sai. Phải coi lại. Mà thật vậy, người xuất gia hay là người cư sĩ tại gia, về hình thức giống nhau nhưng mà phước đức và trí tuệ của mỗi người nó không đồng nhau, tức là cái điểm xuất phát khác nhau. Phải nhận ra điều này rồi ứng dụng vào Phật Pháp một cách đúng đắn. Như vậy khi mà chúng ta thấy mình cũng niệm Phật, người kia cũng niệm Phật, mình cũng ngồi thiền, người ta cũng ngồi thiền, mình cũng bố thí, người ta cũng bố thí, nhưng mà tại sao cuộc sống của họ hạnh phúc, cuộc sống của họ khác nhưng mà chúng ta lại khác? Hay là cuộc sống của chúng ta hạnh phúc tốt đẹp mà người kia là không được như mình? Như vậy là do đâu? Tâm chúng ta yên tĩnh, chúng ta sẽ tìm ra được cái ông chủ của chính mình, và chúng ta sẽ nhận ra ông chủ này rất là tự tại, đa năng. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng một khi mà có cái sự khác biệt đó là chúng ta coi lại, chúng ta đánh giá lại ông chủ của mình. Tập cho tâm được tự tại trong 6 trường hợp: đi, đứng, nằm, ngồi, ăn và thuyết pháp. Tu tập được tâm tự tại, tâm giải thoát và vận dụng được tâm giải thoát vào cuộc sống, thì cho dù là thân này tuy là lưu hành với dòng thời gian vô tận, nhưng mà tâm vẫn cứ trẻ. Có thể nói là có thể thân già nhưng mà tâm không già. Phát hiện được chân tâm rời vọng thức thì tuổi già quá lớn nhưng mà chúng ta vẫn không cảm thấy già. Tâm tự tại. Muốn giữ được tâm tự tại là chúng ta phải tập xả. Xả bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Quý vị nhớ là với một cái tâm cao có, giận hờn, hận thù, đối nghịch, gặp ai mình cũng nhăn nhó cự, gặp ai mình cũng nhíu mày trợn mắt, thì dầu cho là không bao nhiêu tuổi mà nó vẫn cứ già, gọi là già háp á, già trước tuổi. Còn bây giờ chúng ta xả, xả được cái gì cứ xả, làm một việc lợi ích cho cuộc đời nhưng mà không vướng vào tâm, gọi là tấm gương, gọi là tâm gương, tâm hoàn toàn trong sáng, tại vì chúng ta đã xả hết tất cả mọi thứ. Nó giống như cái gương vậy, khi mà ảnh nào mà đi ngang qua nó chiếu vào ảnh mà nó đi rồi thì cái gương vẫn là gương, không có gì cả, không lưu là cái gì cả. Xả bỏ tất cả những gì của trần thế, tâm chúng ta sẽ hoàn toàn trong sáng. Phải xả được thì căn lành của chúng ta mới hiện, và từ đó mới thật tu. Xả rồi việc trần ai không còn bị vướng mắc bụi trần, không bám vào, thì căn lành của chúng ta mới bắt đầu xuất hiện. Chúng ta không đắc đạo vì chúng ta không xả được. Chúng ta không thấy thoải mái, tâm này còn nghĩ này nghĩ nọ, thì không có cách nào mà Phật Pháp hiện ra được. Không có cách nào mà chúng ta sống yên bình. Vì thế mà xả hết thì chúng ta giải thoát. Đó chính là con người chân thật của chúng ta, hay còn gọi là tâm chân như, hay là Phật tánh. Từ bỏ thế giới vật chất, đi vào cuộc sống nội tâm, chúng ta sẽ nhận ra những điều đặc biệt mà Đức Phật dạy. Như vậy đến đây chúng ta sẽ nhận ra được điều Phật dạy rằng con người có một năng lực rất là kỳ vĩ, có một cái năng lực vô cùng to lớn, vô cùng hùng hậu, đó là ngũ căn nói chung và tín căn nói riêng. Nếu mà không phát hiện và không sử dụng được năm căn nói chung và cái tín căn nói riêng á, thì điều này quả thật chúng ta là người vô dụng. Điều này quả thật là lãng phí. Điều này nó giống như là một cái đứa bé mà nó cầm trong tay $1,000,000, nó không biết làm gì cả, nó chỉ thích cái kẹo thôi. Thì chúng ta nếu mà không có khám phá ra cái nguồn năng lượng nội tại của mình sâu rộng và kỳ vĩ như vậy đó, thì chúng ta là cái người vô dụng. Cho nên bằng cách nào đó chúng ta phải làm cho căn lành nó xuất hiện. Lúc nào đó chúng ta sẽ đối diện với Phật. Những ai mà đã nghe lời Phật dạy và đặt trọn niềm tin nơi Phật, từ đó bên cạnh chúng ta sẽ có mặt luôn luôn, làm việc gì cũng có Phật ở bên cạnh, chúng ta sẽ cảm thấy an ổn vô cùng. Và như vậy, từ khởi đầu thấy Phật bằng niềm tin, cảm được Phật và đi sâu vào tâm tịnh, chúng ta sẽ thấy Phật bằng tâm. Khi mà tâm thanh tịnh, tâm chúng ta và Phật nó như nhau. Thấy Phật trong nếp sống tu đạo thì Phật luôn luôn hộ niệm, vẫn sống động trong mỗi người chúng ta. Niềm tin Phật xuất phát như thế chính là căn lành. Con người không thấy được Phật bằng niềm tin, cũng như không tu tập công phu để mà thấy Phật thực, thì dễ rơi vào mê tín lắm. Nhiều khi á, Phật đó mà chúng ta không thèm thấy, không chịu thấy, không muốn thấy, để rồi sống trong ảo tưởng, để rồi rơi vào cái mê tín, hoặc là chỉ tu một thời gian rồi sinh ra chán nản, xa đạo lần lần cho đến một lúc là không tu nữa. Cần phải khẳng định rằng người mà có tín căn, tin tưởng vào Phật và tu tập, thấy Phật thì khi hành trì chắc chắn chúng ta sẽ sự tốt và rất là tinh tấn trên bước đường tu đạo. Và có như thế, một ngày mà chúng ta sống trong đạo, một ngày mà chúng ta đến với đạo là một ngày có ý nghĩa. Còn nếu mà không á, thì dầu cho là chúng ta sống trong đạo 10 năm, 20 năm hay là nhiều hơn nữa vẫn không có ý nghĩa. Hay là chúng ta đến với đạo một thời gian rất là dài nhưng mà chúng ta không thấy gì cả thì kể như là chúng ta hoài công vô ích thôi. Thành ra vì vậy, cần phải khẳng định rằng người có tín căn tin tưởng ở Phật và tu tập đương nhiên lúc nào cũng thấy Phật. Vì khi mà tu tập chúng ta thấy Phật, tiếp nhận được sự an lành tuyệt vời, cho nên cuộc đời này đối với chúng ta coi là tạm bợ. Một lúc nào đó chúng ta thấy không cần thiết nữa. Chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này là để trải nghiệm Bồ Tát hạnh, làm những điều tốt lành cho mọi người, không mong cầu gì cho bản thân của mình cả. Cho nên hoàn thành mục tiêu rồi thì chúng ta nhẹ nhàng ra đi, đi nơi nào chúng ta muốn, làm việc gì chúng ta cần làm, thế thôi. Những người mà không có chỗ đi, không có chỗ về, không nhận ra Phật, không thấy thế giới của Phật, đó chính là người đau khổ nhất. Dầu cho là sống cõi đời này cũng đau khổ, mà dầu cho đi về cảnh giới nào đi nữa cũng cứ đau khổ như thường. Đó là cái người mà không có niềm tin. Nói tóm lại, một khi mà có tín căn, tuy là chúng ta tu trong thế giới đầy ác năm trược nhưng mà vẫn tốt đẹp như là thế giới của chư Phật, và chúng ta có thể tiếp nhận được vô số điều rất là hoàn mỹ, và cũng từ đó trong cuộc đời này chúng ta có thể chia sẻ cái công đức, chia sẻ những cái gì mà mắt thấy tai nghe, chia sẻ những cái gì mà chúng ta thực tập hàng ngày đến với những người thân gần nhất. Người thân, người gần nhất chúng ta có thể là chồng, vợ, cha mẹ, anh em, con cái, vân vân. Nhưng mà phải nhớ là phải hành trì mới được, chứ còn mà không hành trì thì lấy gì để chia sẻ. Giống như một người, người ta giàu có bạc triệu bạc tỷ, người ta muốn cho ai cũng được, nhưng mà một người không có đồng xu tiền nào thì cho ai? Thì bây giờ chúng ta muốn chia sẻ với người thân của mình, thay vì chúng ta có tiền chúng ta cho tiền cho của, thì bây giờ chúng ta tu phước đức chia sẻ với những người thân của mình. đừng để ngày qua ngày mà uống. Cũng từ đó trong cuộc đời này, khi mà chúng ta đã hành trì đúng mực, chúng ta có thể chia sẻ công đức đã nhận được từ Phật cho mọi người, là mắt sáng cho cuộc đời, là bóng mát cho mọi người nương tựa, khiến cho người trời phát tâm cúng dường. Ngược lại, tu hành mà không đạt kết quả tốt, tại vì không sống trong tu tập, cho nên bản thân dày đặc phiền não, bản thân cứ là đau khổ triền miên, bản thân cứ có cái nỗi khổ riêng tư không giải tỏa được, không tự cổ trói cho mình được thì còn cổ trói cho ai được, không tự giúp cho bản thân của mình được thì còn giúp cho ai được. Thực tế cho thấy những người như vậy luôn luôn sống trong ray rứt, trong đau khổ, trong phiền muộn, và có cái khuynh hướng là cứ muốn trốn đời. Một người như vậy rõ ràng là không nghiêm túc, và như vậy nếu mà có chuyện sẽ xảy ra những cái cuộc tranh chấp. Còn trái lại, đối với một tự thân mà tu thực hành cho nghiêm túc thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta rất là an bình, rất là khỏe mạnh, và hơn nữa đi đến đâu đều có cái khuynh hướng là đem an lạc, đem cái hạnh phúc cho nơi đó. Nó không phải là cái gánh nặng cho mọi người. Như vậy niềm tin đối với Đức Phật là bậc sáng suốt, giác ngộ hoàn toàn, là tận cùng nguồn tâm. Chúng ta tiếp cận được với Phật thì theo sự cảm tâm đó mà chúng ta hành đạo. Đức Phật là người đã thành tựu trọn vẹn giáo pháp của Ngài, và Ngài chỉ dạy chư vị tổ sư cũng đã thể nghiệm được tinh ba cái giáo pháp của Phật. Vì thế mà chúng ta tin tưởng. Từng bước một, chúng ta đi theo lộ trình của các Ngài, đi theo cái sự hướng dẫn của các Ngài, cũng có thể tu tạo đức hạnh như các Ngài. Và như vậy đó là cái kết quả hiển nhiên của tín căn mà chúng ta gọi là tín lực. Kính thưa đại chúng, bài pháp tín căn và tín lực đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.